SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, hôm thứ Sáu, mọi người ở Hồng Kông sáng thức dậy sau một đêm biểu tình tiếp tục xuống đường phản đối dự luật dẫn độ tội phạm về Trung Quốc. Thì phải nói rằng là cả người dân lẫn chính phủ sốc vì cái cảnh tượng mà họ nhìn thấy. Và những cuộc biểu tình còn được dự tính cho cuối tuần này và đầu tuần tới nữa. Thưa anh, tại sao người ta biểu tình chống cái chuyện này dữ vậy anh?
Vâng, trước hết là chúng ta cũng nói về cái bối cảnh của Hồng Kông trong vài ngày qua hay là hai tuần qua để có thể dẫn đến những cái cuộc biểu tình nó có tính cách đại quy mô như thế này. Có những cái cuộc biểu tình trước đó chỉ 5-7 ngày thôi, đó là một cái cuộc biểu tình tưởng niệm của các nạn nhân của Thiên An Môn ngày 4 tháng 6. Và sau đó là một cái cuộc biểu tình khá thầm lặng và khá ôn hòa của khoảng 3.000 luật sư của ở Hồng Kông chống lại cái dự luật dẫn độ nghi phạm hình sự về Trung Quốc để xét xử. Thì chính cái cuộc biểu tình ôn hòa thầm lặng này của gần 3.000 luật sư đó, nó là cái ngòi nổ của cái cuộc biểu tình quy mô kế tiếp, bởi vì chính những cái nhà làm luật hoặc là những cái nhà thi hành luật này đó mới là những cái người hiểu rõ hơn đa số quần chúng bình thường về cái tác động hay là những cái nguy hiểm của cái dự luật này, và họ là những cái người tiên phong gióng lên cái tiếng nói về một cái nguy cơ như vậy. Và chính cũng từ cái đốm lửa nhỏ này nó bùng phát ra một cái cuộc biểu tình quy mô vào những cái ngày 11 và 12 với khoảng cỡ 1 triệu người xuống đường. Thưa quý vị, 1 triệu người không phải là một cái con số nhỏ. Trong một cái bán đảo Hồng Kông nó chỉ có khoảng cỡ 7 triệu dân mà thôi. Và vì vậy nó lập tức thu hút cái sự chú ý của không những của toàn thể dân chúng ở Hồng Kông, không phải chỉ ở đại lục Trung Quốc mà còn cả trên toàn thế giới nữa. Bởi vì cái mức độ quy mô và cái mức độ nghĩa là nguyên trọng của nó đối với một cái nền dân chủ đang bị đe dọa như là ở Hồng Kông.
Thì chúng ta cũng biết là họ biểu tình để phản đối dự luật dẫn độ tội phạm về Trung Quốc. Thì thật sự ra cái dự luật này chưa có được thông qua mà chỉ mới được Hội đồng Lập pháp Hồng Kông thảo luận mà thôi, thì đã gặp cái sự chống đối như thế này rồi. Thưa anh, dự luật này như thế nào mà bị chống đối dữ vậy?
Vâng, cái dự luật này đã được đọc lần đầu tiên trước cái gọi là cái Hội đồng Lập pháp, tức là cái nghị viện ở Hồng Kông đó, vào tuần trước. Và vì vậy người ta hiểu được cái nội dung của nó một cách khá chi tiết. Thì cái dự luật này có thể được nghĩa là giải thích hay là được có thể được diễn dịch theo từng của bên một. Thí dụ như là về phía chính phủ chẳng hạn, thì bà Carrie Lam, tức là bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, tức là bà đặc khu trưởng ở Hồng Kông đó, bà cho rằng là đây là một cái dự luật nó cần thiết để mà lấp lại cái lỗ hổng luật pháp của Hồng Kông và để nghĩa là cùng song bước với những cái nền luật pháp khác ở trên toàn thế giới, tức là ở nhiều nước cũng đã có những cái hiệp định dẫn độ giữa các cái quốc gia với nhau trong cái mạng lưới gọi là chống tội phạm quốc tế hoặc là chống những cái nạn buôn người hoặc là chống khủng bố vân vân. Thì Hồng Kông cần có một cái dự luật như thế này để mà có thể được sánh ngang hàng với những cái nền luật pháp tân tiến khác. Và do đó thì cái vấn đề mà đưa ra cái dự luật như vậy đó thì nó bảo đảm cái việc thực hiện cái nghĩa vụ quốc tế của Hồng Kông. Nhưng mà về phía những người biểu tình hoặc là các cái luật gia ở Hồng Kông thì họ nhìn một cách khá ngược lại, bởi vì họ cho rằng là cái Trung Quốc sẽ lợi dụng cái luật này để thực hiện những cái vụ bắt bớ có tính cách chính trị ở Hồng Kông. Thì cái điều này cũng đã chứng minh được ở trong thực tế là trong cái thời gian trong vòng từ nửa năm trước đây đó, thì đã có khoảng 5 người ở Hồng Kông, 5 chủ tiệm sách ở Hồng Kông đã bị mất tích một cách rất là bí mật. mà không ai biết tin tức gì cả. Cho đến cái thời gian gần vài tuần trước đây đó thì mới có thấy 2-3 người xuất hiện ở trên cái đài truyền hình ở Bắc Kinh thú tội là âm mưu tạo phản hay là có tính cách xách động quần chúng lật đổ chính quyền cách mạng vân vân. Thì đây cũng là một cái dự luật. Nếu mà được chấp thuận thì Trung Quốc sẽ có thể công khai mà yêu cầu chính quyền Hồng Kông dẫn độ họ qua bên lục địa để mà xét xử theo cái luật của Bắc Kinh. Và một cái điều nữa cũng là một cái lo ngại của cái nhóm biểu tình đó là cái dự luật này cũng áp dụng cho cả người ngoại quốc đang sinh sống hoặc là du lịch ở Hồng Kông. Đây là một cái điều nó có một cái hiệu quả khá là rộng rãi hơn ở trên cái bình diện luật pháp ở Hồng Kông. Vì thưa quý vị, nếu mà chúng ta nhớ lại cái trường hợp Canada bắt giữ bà tổng giám đốc tài chính của công ty Huawei đó, thì có thể Trung Quốc một khi cái dự luật này được chấp thuận thì họ cũng có thể xài cái điều khoản này để mà có thể bắt giữ một số các cái công dân của những cái quốc gia khác như là những cái con tin hoặc là như là những cái biện pháp đáp trả lại đối với những cái việc mà công dân Trung Quốc bị bắt giữ ở ngoại quốc.
Cũng giống như các lần biểu tình trước, lấy thí dụ như là cuộc cách mạng Dù Vàng hồi năm 2014, thì lần này cũng vậy, đại đa số những người xuống đường là giới trẻ. Thì các quan sát viên họ có đánh giá như thế này, điều đó nó cho thấy là cái thái độ kiên định của giới trẻ về cái sự toàn vẹn chính trị của Hồng Kông, tức là không có bị Bắc Kinh chi phối quá nhiều, là một cái gì đó không thể đánh giá thấp. Anh có nghĩ vậy không?
Vâng, kể từ khi mà Hồng Kông được trao trả lại cho Trung Quốc thì giữa nước Anh và Trung Quốc đã có một cái sự thỏa thuận, một cái quy chế đặc biệt là Hồng Kông sẽ được tiếp tục là sinh hoạt dưới một cái quy chế là một quốc gia, hai hệ thống. Tức là Hồng Kông vẫn là một phần của Trung Quốc về mặt chủ quyền, về mặt quốc gia, nhưng mà Hồng Kông lại có một cái hệ thống kinh tế khác và có một cái quy chế của một cái đặc khu. Thành ra do đó thì từ năm 1997 đến nay, tức là 20 năm rồi đó, thì dường như là Bắc Kinh đã không có thể chờ đợi hoặc là không còn kiên nhẫn nữa để mà qua hết một cái đoạn đường 50 năm thực hiện cái thể chế là một quốc gia hai hệ thống mà như đã cam kết với nước Anh. Nhưng mà càng ngày người ta thấy rõ ràng là một cái sự lấn sân hay là một cái sự mở rộng ảnh hưởng một cách khá lộ liễu và khá trực tiếp đối với chính quyền Hồng Kông. Cho nên Hồng Kông mặc dù được hưởng cái quy chế đó nhưng mà trong thực tế chỉ là một cái cánh tay dài, nối dài của Bắc Kinh qua một cái luật gọi là Basic Law. Basic Law là một cái đạo luật căn bản mà được coi như là hiến pháp của Hồng Kông, trao nhiều cái đặc quyền cho Bắc Kinh, trong đó có cái đặc quyền là xét xử hay là cái quyền diễn dịch cái hiến pháp của Hồng Kông bởi Quốc hội Trung Quốc ở tận Bắc Kinh. Thì điều này cho thấy rằng là người dân Hồng Kông họ có một cái lý do chính đáng để lo ngại cái việc rằng là họ sẽ bị chế tài hoặc là hành xử hoặc là xử tội theo những cái luật pháp mà theo những cái tiêu chuẩn của các cái đạo luật hình sự ở Bắc Kinh. Cái sự khác nhau giữa cái phong trào Dù Vàng năm 2014 và những cuộc biểu tình chống lại cái dự luật dẫn độ hiện nay nó khá rõ ràng, thưa anh Quốc Vinh. Cái phong trào Dù Vàng năm 2014 được khởi xướng do chính yếu là do cái thành phần học sinh, sinh viên và thanh niên ở Hồng Kông, và cái mục đích của họ lúc đó là đòi hỏi một cái sự nới rộng dân chủ, đòi hỏi một cái quyền bầu cử tự do hơn là cái thể chế mà hiện đang áp dụng tại Hồng Kông. Có lẽ là chúng ta cũng nên hiểu cái cách bầu cử của ở Hồng Kông vào cái nghị viện của Hồng Kông. Thì nghị viện Hồng Kông có 70 ghế, thưa anh Quốc Vinh, và trong đó có một cái điều khoản đặc biệt là phải dành 35 ghế cho các đại diện của các doanh nghiệp và nghiệp đoàn hoặc là tổ chức vân vân. Thì chỉ có 35 nghị viên độc lập mà thôi. Và do vậy đó thì kết quả đương nhiên nó sẽ là cái sự kiểm soát của Bắc Kinh đối với cái nghị viện này. Mặc dù vậy, Hồng Kông vẫn còn có những cái tiếng nói đối lập do những cái nghị viên độc lập hay là có thể là giống lên tại nghị trường, nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa họ cũng là một cái thành phần thiểu số, và chính vì cái sự nguy hại hay là cái sự đe dọa của cái dự luật này đó đã khiến cho nhiều cái thành phần khác, không chỉ là thanh niên, học sinh, sinh viên xuống đường mà thôi, mà người ta thấy rằng là cả bên phía các cái doanh nghiệp, cả những người công nhân bình thường cũng xuất hiện trong cái cuộc biểu tình lần này, thậm chí là nhiều cái chủ nhân của các cái doanh nghiệp cũng như là các cái cơ sở giáo dục cũng như là sản xuất khác, họ còn có cho cả nhân viên hoặc là công nhân của mình tham gia cuộc biểu tình và ngày đó có lương nữa. Đây là mình thấy là đó là một cái phong trào hết sức là rộng rãi, hết sức là quy mô và quy tụ được nhiều cái thành phần ở trong dân chúng.
Chúng ta cũng nhớ lại năm 2003, trước đó thì cũng có một cái cuộc biểu tình rất là lớn, thưa anh, ước tính có đến khoảng nửa triệu người tham gia chống lại một cái dự luật về an ninh quốc gia, gọi là điều 23 đó, về an ninh quốc gia. Thì rồi cuối cùng chính quyền Hồng Kông đã buộc phải tạm hoãn cái dự luật đó. Nhưng mà như anh cũng đã trình bày, đến năm 2014 cái phong trào dù vàng thì đã không thành công, bởi vì là mặc dù là các cuộc biểu tình diễn ra phần lớn là lúc đó khá ôn hòa, phóng thưa anh, trên thế giới đều biết đến cả, và hàng chục ngàn người đã cắm trại ở trên đường phố trong nhiều tuần lễ liền để mà yêu cầu cái bầu cử dân chủ hoàn toàn. Nhưng mà rồi cuối cùng thì Bắc Kinh đã không nhượng bộ một chút xíu nào hết. Những người mà trong ban tổ chức của cái phong trào đó thì bị kết án tù về tội là gây mất trật tự công cộng. Thành thử ra là có cái hy vọng nào là cái biểu tình lần này đem đến kết quả gì không anh?
Vâng, nói là các cái cuộc biểu tình của thanh niên, sinh viên và dân chúng Hồng Kông không có mang lại một cái kết quả gì, cũng là một cái cách nói nó không có phản ảnh 100% sự thật, thưa anh Quốc Vinh. Bởi vì cái cuộc biểu tình năm 2003 đó thì một trong những cái thành quả mà họ đạt được đó là đã buộc đặc khu trưởng lúc ấy tên là ông Đổng Kiến Hoa đó đã phải từ chức, và Bắc Kinh cũng đã phải ngưng lại một cái thời gian rất là lâu về cái dự luật về vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia cho Hồng Kông chẳng hạn. Hoặc là trong cái cuộc biểu tình 2014 của cái phong trào dù vàng đó thì họ cũng đã một cái phần nào được nới lỏng một cái sự nghĩa là kiểm soát của nhà nước của chính quyền Hồng Kông, tức là một cái cánh tay nối dài của từ Bắc Kinh, mặc dù rằng là sau đó nhiều cái lãnh tụ của phong trào sinh viên như là Hoàng Chí Phong, như là một số các cái nhân vật khác đó cũng bị bắt nguội, nhưng mà rồi cũng được một số các tổ chức về nhân quyền quốc tế cũng bảo vệ cho họ vân vân. Nhưng mà rõ ràng là lần này cái quy mô của nó vượt qua những cuộc biểu tình của những cái lần trước vì nhiều cái lý do khác nhau, bởi vì lần này họ có một cái sự hỗ trợ đồng nhất của cái công luận quốc tế, bởi vì nhiều nước cũng đã lên tiếng phản đối cái việc mà sử dụng có thể là bạo lực đối với những người biểu tình, cũng như là họ nhìn thấy những cái lý do chính đáng của những người đi xuống đường ở Hồng Kông bây giờ, dù rằng là ở bên phía các cái phát ngôn viên của nhà nước cũng như là của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đều lên án rằng là đây là những cái cuộc biểu tình do nước ngoài dẫn dây. Họ không nêu đích danh ai, nhưng mà rõ ràng là họ có ý ám chỉ Hoa Kỳ như là một cái biện pháp tăng thêm cái áp lực ở trong cái cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ hiện nay.
Nhìn người mà ngẫm đến ta, thưa anh, các cái cuộc biểu tình như thế này ở Việt Nam thì cũng đã từng xảy ra những cái cuộc biểu tình phải nói là lớn không kém. Thí dụ như là biểu tình phản đối hai dự luật đặc khu và an ninh mạng, nhiều người bị đàn áp, tra tấn, rồi thậm chí có nhiều người bị bắt, rồi bây giờ thì đưa ra tòa, truy tố ra tòa vân vân. Nhưng mà rõ ràng là cái kết quả thì không thể so sánh được hả anh?
Dĩ nhiên cái cuộc xuống đường có tính cách quy mô trên phạm vi toàn quốc vào ngày 10 tháng 6 năm ngoái đó là một cái thử sức đầu tiên có tính cách trên phạm vi cả nước của những cái người đối lập với cái chính quyền cộng sản ở Việt Nam. Và cái lý do mà họ đi xuống đường, họ cùng nhau tham gia biểu tình là để chống lại hai cái dự luật về thành lập đặc khu hành kinh tế và hành chính, cũng như là chống lại cái dự luật an ninh mạng. Thì một năm đã trôi qua, chúng ta thấy là những cái cuộc biểu tình đó nó đã đạt được những cái thành quả nào hoặc là bị thiệt hại như thế nào. Về mặt thiệt hại thì ai cũng thấy rồi, nhiều người bị bắt nguội, nhiều người bị đưa ra tòa hoặc là thậm chí là bị theo đuổi, bị truy bức, bị đủ thứ chuyện hết. Thậm chí là có những người cũng đã phải vượt thoát ra khỏi lãnh thổ của đất nước để mà có thể tạm trú hoặc là tạm ẩn lánh ở nước ngoài. Nhưng mà về những cái thành tựu, dĩ nhiên nó cũng có những cái nét tích cực của nó. Thí dụ như là Quốc hội Việt Nam đã phải đình hoãn lại cái sự biểu quyết các cái dự luật này vì họ không thể trực tiếp mà đối đầu với cái sự phẫn nộ cũng như là cái sự nghĩa là chống đối của dân chúng được. Chúng ta phải hiểu rằng là trong một cái chế độ mà với một cái hệ thống công an dày đặc như vậy, cái việc biểu tình năm vài ba trăm người đã là khó, huống chi là từng vài ngàn người và huống chi là vài trăm ngàn người như là đã từng bùng nổ ở ngày 10 tháng 6 năm ngoái. Và nó đã gây ra một cái tiếng vang lớn và nó cũng là một cái thử thách bước đầu cho cái phong trào thành phần chống đối hoặc là những cái thành phần phản kháng ở trong nước chống lại một cái sự cai trị độc tài như vậy. Và cái cuộc đọ sức này, mặc dù rằng là mình không thể so sánh nó như là ở cái phong trào dù vàng hoặc là cuộc biểu tình ở Hồng Kông hiện nay về cái trình độ tổ chức, về cái sự tham gia của số đông vân vân, bởi vì điều đó không thể thực hiện ở Việt Nam được, thưa quý vị.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin chào tạm biệt quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.